Về lý thuyết, sử dụng hình thức BOT trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nhằm khai thác các nguồn lực ngoài ngân sách, mở mang hạ tầng, giảm gánh nặng cho công quỹ, tạo thêm điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bên cạnh việc trở thành ác mộng của nhiều giới, BOT còn là ẩn họa của cả kinh tế lẫn xã hội. Cho tới lúc này, trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình cho dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình được đầu tư theo hình thức BOT vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Nhà đầu tư đã bỏ ra 2.723 tỷ bao gồm cả tiền vay ngân hàng và tiền lãi phải trả cho khoản đã vay để thực hiện dự án nhưng liên tục tạm ngưng thu phí vì bị dân chúng địa phương phản đối. Sở dĩ dân chúng hai xã Yên Quang và Phúc Tiến thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình dùng xe chặn các phương tiện qua lại trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình không cho thu phí vì họ đã từng phải góp tiền làm đường 446. Chuyện nhà đầu tư chiếm một đoạn trên con đường này để cải tạo rồi đặt trạm thu phí ngay tại đó bị xem là phi lý. Đã 2 tháng trôi qua, nhưng nhà đầu tư bó tay, chính quyền tỉnh Hòa Bình bó tay, chính phủ cũng bó tay, chưa tìm được giải pháp khả dĩ khiến dân chúng địa phương chấp nhận. Nhà đầu tư đủ tiền trả cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Nhà đầu tư và ngân hàng không chết chùm vì phá sản và dự án đường Hòa Lạc Hòa Bình phát huy được tác dụng hỗ trợ kinh tế xã hội phát triển. Tình trạng tương tự đã, đang và chắc chắn sẽ còn xảy ra ở nhiều trạm thu phí khác. Ví dụ trạm thu phí Cai Lậy cho dự án đường tránh thị xã Cai Lậy, trạm thu phí T2 cho dự án cải tạo quốc lộ 91 đoạn chạy ngang Cần Thơ do thực hiện theo kiểu Việt Nam. Thay vì là ân nhân, nhà đầu tư vào các công trình giao thông theo hình thức BOT trở thành kẻ thù của nhân dân. Khi xung đột giữa hai bên lên đến đỉnh điểm, nhà nước xuất hiện bắt và phạt tù một số người phản kháng, giống như Tòa án huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa phạt tù thêm một tài xế tên là Văn Ngọc Hoàng hồi giữa tháng này. Cách nay 4 tháng, Hoàng tông gãy thanh chắn trạm thu phí An Sương. Trừ nhà nước, không ai lên án hành động cố ý hủy hoại tài sản của Văn Ngọc Hoàng. Vì lẽ ra trạm thu phí An Sương phải ngưng hoạt động từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn còn tiếp tục thu phí và nhà nước giải thích là cần thu hồi số tiền đã bỏ ra xây 4 cây cầu. Chi phí cho cả 4 cây cầu này vốn đã nằm trong gói 26.000 tỷ lấy từ công quỹ để giải quyết ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh và không dính dáng gì tới BOT. Nếu cộng hết các khoản nhà đầu tư tính sai, nhà nước duyệt sai mà thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước đã công bố trong 4 năm vừa qua, có lẽ cũng gần 4.000 tỷ và tất nhiên, người dân thuộc đủ mọi giới phải chia nhau đóng số tiền gần 4.000 tỷ đó. Người ta hận phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức BOT vì lẽ đó. Không tổ chức đấu thầu chỉ định, nhà đầu tư bất kể năng lực tài chính, tổ chức thi công, điều hành dự án BOT của nhà đầu tư ra sao đã tạo ra hàng loạt nhà đầu tư thi nhau vay ngân hàng để thực hiện các công trình giao thông chất lượng rất tệ nhưng buộc phải trả phí rất cao. Dựa trên các báo cáo chính thức về phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, các nhà đầu tư vay ngân hàng từ 85 đến 90% tổng mức đầu tư, thì các ngân hàng đã bỏ vào những dự án BOT này khoảng 200.000 tỷ, bắt dân trả phí như trước. Thì dân càng ngày càng giận nhưng làm khác đi thì cả nhà đầu tư, hệ thống ngân hàng lẫn chính phủ và rộng hơn, cả nền kinh tế cùng đối đầu với khủng hoảng. Đó cũng là lý do, tuy nhân tâm như nước sôi lửa bỏng nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn phải đề nghị cho 37 công trình giao thông đầu tư theo hình thức phương thức BOT tăng thêm từ 12% đến 18% phí vì doanh thu của 25 trên 37 công trình thấp hơn dự báo. Nếu không tăng phí, năm tới sẽ có 9 công trình bị vỡ phương án tài chính, nói cho dễ hiểu là chủ đầu tư phá sản, ngân hàng mất trắng, nhà nước gánh hết vì đã lỡ cam kết bảo vệ lợi ích cho các nhà đầu tư và ngân hàng. Giải pháp cho các nhà đầu tư tăng phí chắc chắn sẽ được phê duyệt vì trong bối cảnh như hiện nay, tình huống nhà nước phải cam kết thực hiện bỏ ra 3.000 tỷ để bù lỗ cho các nhà đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng cho rằng đó là hệ quả khi Việt Nam làm theo kiểu không giống ai, lạm dụng xã hội hóa, cải tạo giao thông chỉ để thu tiền nên không có tiêu chuẩn rõ ràng. Thành ra mới xảy ra việc cho đặt trạm thu phí ở những nơi rất kỳ cục như trạm thu phí Cai Lậy. Người ta chỉ dùng đường cũ cũng phải trả phí. Mức phí thì bất cập, ông Hưng nhấn mạnh.
Đây của Việt Nam là một cái sự lộn xộn, một cái sự lạm dụng nên là có thể nói rằng là rất là đáng phàn nàn để móc túi người dân. Là hiện nay là nó có một cái điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu rõ là nhà nước bị mất cân bằng trong cái chuyện thu chi. Lý do là nhà nước thiếu nợ quốc tế rất nhiều và không có đủ cái khả năng chi trả. Cho nên nhà nước làm tất cả những cái động tác nào mà có thể có được để mà thu.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu thì cho rằng việc các công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT sử dụng quá nhiều vốn vay từ ngân hàng sẽ tạo ra rất nhiều rủi ro. Các gói vay thường có lãi suất thả nổi sau 12 tháng, trong khi thời gian khai thác một công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT thường từ 10 năm đến 20 năm. Nhà đầu tư không thể lường hết rủi ro khi lãi suất trồi sụt thất thường. Rủi ro cho các nhà đầu tư cũng là rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Vì sử dụng dòng vốn ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, huy động từ dân để cho vay dài hạn, vì thế dễ gặp rắc rối cả về thanh khoản, cả về chênh lệch lãi suất, ông nói.
Đó là một cái rủi ro rất lớn cho các ngân hàng tham gia vào những cái gói BOT. Tại vì những cái gói BOT đó là những cái gói mà cái dòng vốn nó phải dài hạn, nhưng khi họ phải xây dựng một cái hệ thống đường, hệ thống cầu đường 3 cho đến 5 năm, rồi sau thời gian đó lại phải hoạt động để thu hồi vốn từ cái việc mà tính phí cho tất cả những cái phương tiện giao thông qua lại trên cái cầu đường đó, và sau một thời gian thì bây giờ mới có thể lấy được lại cái vốn. Thế thì cái thời gian nó rất dài, và chính vì thế mà những ngân hàng mà cho vay nhiều và BOT đó, thì họ rất là rủi ro, bởi vì cái dòng vốn của họ huy động vốn từ người dân huy động rất ngắn hạn, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm rất là ít, trong khi đó thì họ cho vay ra 5 năm, thậm chí là lâu hơn, thì họ cho vay dài, trong khi cái nguồn vốn huy động của họ ngắn, thành ra họ cứ phải huy động vào, họ cứ phải quay vòng cái huy động để mà có thể cho vay dài hạn được. Thành ra chính vì thế mà nó rủi ro về thanh khoản cho các ngân hàng và rủi ro về cái sự chênh lệch lãi suất.
Cùng bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Lộ, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc của Vietcombank bảo rằng tỷ lệ vay ngân hàng tùy vào dự án, nhưng tự thân chủ dự án cần tỷ lệ vốn tự có khoảng 30% giá trị dự án. Thời gian khai thác một công trình đầu tư theo hình thức BOT và thời gian vay và vay vốn ngân hàng vốn có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc thu hồi nợ của ngân hàng và việc thu phí phải khớp nhau. Nhìn chung, thời gian ngân hàng cho vay phải ngắn hơn thời gian khai thác dự án.
15 năm thì vay vốn ngân hàng mà trên cái thời gian 15 năm đó thì là không có khả năng thu hồi nợ. Còn nếu mà chúng ta khai thác 15 năm nhưng mà vay vốn ngân hàng thì 12 năm, 10 năm thôi, thì như vậy là nó trả nợ được.
Tiến sĩ Hiếu nhận xét, nhà đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT muốn tăng mức phí, rút ngắn quá trình thu phí để sớm thu hồi vốn hoàn trả cho các ngân hàng. Giảm rủi ro là điều có thể hiểu được nhưng không hợp lý. Khi xem xét phê duyệt dự án, cả nhà đầu tư lẫn chính phủ đã phải tính toán sẽ thu phí trong bao lâu. Vì vậy, không thể lấy lãi suất ngân hàng làm lý để tăng mức phí. Phí vốn đã được tính toán từ trước và thường là cố định. Không ai tăng phí để bù lỗ. Tuy nhiên đây lại là chuyện xảy ra rất thường xuyên ở Việt Nam. Cho đến giờ, chính phủ Việt Nam chỉ đề cập đến việc thúc đẩy tiến trình thu phí tự động tại các trạm thu phí cho những công trình được đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên trong bối cảnh như hiện nay, rõ ràng thu phí tự động không phải là chiếc đũa thần có thể giải quyết tất cả những vấn nạn mà BOT phiên bản Việt Nam tạo ra.